Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022. Nhật Bản công bố chương trình tăng cường quân đội lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai với bản kế hoạch trị giá hàng trăm tỷ đô la nhằm mua tên lửa có khả năng tấn công Trung Quốc và sẵn sàng cho xung đột kéo dài. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Triều Tiên thử động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy mạnh dường như dành cho tên lửa ICBM, Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ công bố tài liệu liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Kennedy, Nga lại bắn tên lửa ồ ạt vào Ukraine, gây cắt điện khẩn cấp. Thủy cung khổng lồ ở Berlin bị vỡ tung, khiến 1 triệu lít nước tràn ra đường. Mời quý thính giả chờ nghe. Nhật Bản hôm 16 tháng 12 công bố chương trình tăng cường quân đội lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai với bản kế hoạch trị giá 320 tỷ đô la nhằm mua tên lửa có khả năng tấn công Trung Quốc và sẵn sàng cho xung đột kéo dài, giữa lúc các căng thẳng khu vực và cuộc xâm lược của Nga và Ukraine gây ra những mối lo ngại về chiến tranh. Bản kế hoạch 5 năm sâu rộng từng là điều không tưởng đối với nước Nhật theo chủ nghĩa hòa bình sẽ đưa đất nước này trở thành quốc gia có chi tiêu quân sự lớn thứ ba trên thế giới sau Hoa Kỳ và Trung Quốc, căn cứ vào các con số ngân sách hiện tại. Thủ tướng Fumio Kishida mô tả rằng Nhật Bản và nhân dân nước này đang ở trong một bước ngoặt lịch sử. Ông nói rằng việc tăng cường quân sự này là câu trả lời của tôi về những thách thức an ninh khác nhau mà chúng ta phải đối mặt. Thủ tướng Nhật nói trong buổi công bố bản chiến lược hôm 16 tháng 12.
Chúng ta không được phép đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, chẳng hạn như cuộc xâm lược Ukraine hay ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đặc biệt là Đông Nam Á. Chúng tôi sẽ củng cố vững chắc khả năng răn đe và đối phó của liên minh Mỹ-Nhật. Đồng thời chúng tôi sẽ đẩy nỗ lực hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, hợp tác với các nước liên quan và đối tác trong khu vực.
Chính phủ của ông Kishida lo ngại rằng Nga đã tạo ra một tiền lệ sẽ khuyến khích Trung Quốc tấn công Đài Loan, đe dọa các đảo lân cận của Nhật Bản, làm gián đoạn nguồn cung cấp linh kiện bán dẫn tiên tiến và có thể bóp nghẹt các tuyến đường biển cung cấp dầu từ Trung Đông. Chính phủ Nhật cho biết họ cũng sẽ tích trữ phụ tùng thay thế và các loại vũ khí khác, mở rộng khả năng vận chuyển và phát triển năng lực chiến tranh mạng. Trong bản hiến pháp thời hậu chiến do Mỹ soạn thảo, Nhật Bản đã từ bỏ quyền gây chiến và các phương tiện để làm như vậy. Kế hoạch của ông Kishida sẽ tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng lên khoảng 2% tổng sản phẩm quốc nội trong vòng 5 năm, vượt qua giới hạn chi tiêu 1% mà Nhật tự đặt ra từ năm 1976. Kế hoạch này sẽ tăng ngân sách của Bộ Quốc phòng lên khoảng 1/10 tổng chi tiêu công tính theo các con số hiện nay. Triều Tiên vừa thử nghiệm một động cơ dùng nhiên liệu rắn có lực đẩy mạnh mà các chuyên gia cho rằng sẽ giúp phóng tên lửa đạn đạo nhanh hơn và cơ động hơn, cùng lúc nước này tìm cách phát triển vũ khí chiến lược mới và đẩy nhanh các chương trình hạt nhân và tên lửa. Hãng thông tấn chính thống KCNA đưa tin hôm 16 tháng 12 rằng cuộc thử nghiệm dưới sự giám sát của lãnh tụ Kim Jong-un được tiến hành hôm 15 tháng 12 tại bãi phóng vệ tinh Sohae của Triều Tiên, là nơi được sử dụng để thử các công nghệ tên lửa, bao gồm cả động cơ tên lửa và phương tiện phóng vào không gian. Phát triển ICBM dùng nhiên liệu rắn là một phần trong 5 nhiệm vụ quân sự của Triều Tiên được đưa ra tại hội nghị quan trọng của Đảng hồi năm ngoái. Một phát thanh viên đài truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT nói trong bản tin đưa ra ngày 16 tháng 12.
Ông Kim Jong-un đánh giá cao Viện Khoa học Quốc phòng vì đã giải quyết thành công một vấn đề quan trọng trong việc thực hiện 5 nhiệm vụ ưu tiên. Ông ấy đã khích lệ nồng nhiệt các nhà khoa học và kỹ thuật viên của Viện và bày tỏ kỳ vọng rằng một loại vũ khí chiến lược kiểu mới khác sẽ được phát triển trong thời gian ngắn nhất.
Căn cứ vào lực đẩy của động cơ, các chuyên gia cho rằng vụ thử dường như nhằm phát triển một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa, tức ICBM dùng nhiên liệu rắn mới. Triều Tiên nói rằng đây là loại động cơ chưa từng có trước đây ở nước này. Triều Tiên đang nỗ lực chế tạo nhiều tên lửa dùng nhiên liệu rắn ổn định hơn, có thể phóng bất ngờ và hầu như không cần thời gian chuẩn bị. Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ vừa công bố hàng nghìn tài liệu liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy hồi năm 1963. Việc công bố được thực hiện sau khi Tổng thống Joe Biden ban hành sắc lệnh hành pháp cho phép giải mật, song vẫn giữ bí mật hàng trăm hồ sơ nhạy cảm khác thêm một năm nữa. Việc công bố 13.173 tài liệu hôm 15 tháng 12 được dự báo sẽ không tạo ra chấn động mới nào hoặc làm thay đổi kết luận của Ủy ban do Chánh án Tối cao Pháp viện E. Warren đứng đầu, cho rằng Lee Harvey Oswald, một cựu thủy quân lục chiến và nhà hoạt động cộng sản từng sống ở Liên Xô, đã hành động một mình. Ông Kennedy bị bắn chết khi đang đi trên đoàn xe được hộ tống qua Dallas vào ngày 21 tháng 11 năm 1963 khi ông 46 tuổi. Hàng nghìn cuốn sách, bài báo, chương trình truyền hình và phim đã khai thác ý tưởng cho rằng vụ ám sát Kennedy là kết quả của một âm mưu phức tạp. Không ai đưa ra bằng chứng thuyết phục rằng Oswald, người bị chủ hộp đêm Jack Ruby bắn chết hai ngày sau khi giết ông Kennedy, có làm việc với bất kỳ ai khác. Mặc dù vậy, vẫn nhiều người tin vào thuyết âm mưu này. Nhiều tài liệu được công bố hôm 15 tháng 12 của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, bao gồm một số tài liệu tập trung vào các hoạt động của Oswald và các mối liên hệ của ông ta. Các tài liệu khác tập trung vào các yêu cầu từ Ủy ban Warren điều tra vụ ám sát. Các tài liệu cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đã mở ra hồ sơ có tên là 201 về Oswald vào tháng 12 năm 1960, gần 3 năm trước khi ông Kennedy bị ám sát và sau khi Oswald tìm cách đào tẩu sang Liên Xô năm 1959 nhưng thất bại. Với việc công bố hôm 15 tháng 12, 95% tài liệu trong tập hợp các hồ sơ của CIA về vụ ám sát JFK sẽ được công bố toàn bộ, một phát ngôn viên của CIA cho biết trong một tuyên bố, và sẽ không có tài liệu nào bị cắt xén hoặc giữ lại toàn bộ sau một năm nữa, là khoảng thời gian để CIA xem xét kỹ tất cả các thông tin chưa được tiết lộ trước đó. Các quan chức Ukraine cho biết Nga đã bắn hơn 70 tên lửa vào giờ cao điểm trong buổi sáng ngày 16 tháng 12, và đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến tranh, buộc Kiev phải cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc. Lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã điều máy bay chiến đấu đến gần Ukraine để cố đánh lạc hướng lực lượng phòng không của nước này. Tư lệnh quân đội Ukraine cho biết 60 trên 76 tên lửa của Nga đã bị bắn hạ, nhưng Bộ trưởng Năng lượng German Galushenko cho hay ít nhất 9 cơ sở sản xuất điện đã bị đánh trúng. Hai người thiệt mạng khi một căn hộ chung cư bị trúng đạn ở Kryvyi Rih thuộc miền Trung và một người khác chết vì pháo kích ở Kherson ở miền Nam. Các quan chức do Nga dựng lên ở miền đông Ukraine bị chiếm đóng cho biết 12 người đã chết trong các cuộc pháo kích của Ukraine. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Yevgeny gọi đây là tội ác diệt chủng.
Attacking our energy infrastructure, making people suffer during the winter time.
Tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi khiến người dân phải hứng chịu trong mùa đông. Đó là tội ác diệt chủng đối với đất nước Ukraine của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đánh trả cho đến khi từng tấc đất lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ chúng tôi và chúng tôi có thể mang lại cuộc sống bình thường cho người dân của chúng tôi và cho phép họ sống trong hòa bình và thịnh vượng.
Nga đã dội mưa tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine gần như hàng tuần kể từ đầu tháng 10 sau khi Nga chịu một số thất bại trên chiến trường. Nhưng cuộc tấn công hôm 16 tháng 12 dường như đã gây ra thiệt hại hơn nhiều cuộc tấn công khác và nhiều nơi đang trong tình trạng có băng tuyết. Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu hôm 15 tháng 12 đã đồng ý cung cấp ngân quỹ 18 tỷ cho Ukraine vào năm tới và tung ra gói trừng phạt thứ 9 đánh vào Moscow, bao gồm cả việc cấm đầu tư vào ngành khai thác mỏ của Nga. Quân đội Hoa Kỳ cho biết họ sẽ mở rộng việc đào tạo tại Đức dành cho quân nhân Ukraine và Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật cung cấp cho Ukraine ít nhất 800 triệu đô la viện trợ an ninh bổ sung vào năm 2023. Các dịch vụ về tình huống khẩn cấp ở Đức cho biết một thủy cung khổng lồ ở Berlin, trong đó có khoảng 1.500 con cá đặc biệt bị vỡ tung hôm 16 tháng 12, làm tràn 1 triệu lít nước và các mảnh vỡ ra một con đường lớn ở quận Mitte-Sumhut. Khoảng 100 nhân viên ứng cứu khẩn cấp đã nhanh chóng đến địa điểm này là một khu phức hợp giải trí bao gồm cả khách sạn Radisson và một bảo tàng cũng như khu Sea Life Berlin, được mô tả là thủy cung hình trụ đứng độc lập lớn nhất thế giới với chiều cao 14 mét. Bà Sandra Visser, một khách thuê phòng ở khách sạn nơi có thủy cung vừa bị vỡ, mô tả cảnh tượng.
Thật là hỗn loạn. Toàn bộ hồ cá vỡ tung và những gì còn lại là sự hủy hoại hoàn toàn. Cá chết nhiều. Nó như là một bộ phim truyền hình.
Có hai người bị thương do mảnh kính vỡ và các dịch vụ khẩn cấp của Đức đã đề nghị khoảng 350 khách thuê trong khách sạn thu dọn đồ đạc và di rời trong bối cảnh có lo ngại rằng có thể đã xảy ra hư hại về cấu trúc. Lực lượng cứu hỏa Berlin cho biết trên Twitter rằng chó tìm kiếm và cứu nạn đã sục sạo toàn bộ tầng trệt của tòa nhà, nơi cũng vương vãi đầy những mảnh vỡ để mở đường cho lực lượng phản ứng tiếp cận, nhưng họ không tìm thấy trường hợp thương vong nào. Người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa nói với Reuters rằng vẫn chưa rõ nguyên nhân gì khiến thủy cung Aquadome bị vỡ tung. Cả đội cứu hỏa lẫn cảnh sát đều không bình luận về số phận của những con cá. Theo trang web của khu phức hợp Dom Aquare, thủy cung này được tân trang lần gần đây nhất là vào năm 2020. Trong quá trình nâng cấp, tất cả nước trong bể đã được rút hết và cá được chuyển đến bể cá ở tầng hầm của tòa nhà, nơi có một cơ sở chăm sóc cá giống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.